Tác phẩm Thằng Hải Ổi. Tác giả Hồng Thủy. Nhà xuất bản Trẻ ấn hành. Người đọc Xuân Hùng. Thư viện sách nói dành cho người mù thực hiện. Một. Ở xóm Vàm Kinh, không ai lạ gì cái biệt danh mà bọn trẻ con gán cho Hải. Hải Ổi. Cái tên nghe cũng ngồ ngộ. Chẳng phải vì nó tròn như trái ổi chua chua giòn giòn mà bọn con gái thường bắt nó trèo lên cây hái. Câu chuyện bắt đầu từ trái ổi. Trái ổi mà thằng Hải bóc trong thúng của con Hạ Phi để ném vào trán thằng Thế sưng một cục dần dần. Con Hạ Phi sợ hãi khi thấy thằng Thế ôm mặt xoay tròn dưới gốc cây. Nó biết rằng hậu quả thằng Hải gây ra khó mà lường được. Phen này thằng Hải chết chắc rồi. Chẳng những không sợ, thằng Hải còn bóc thêm một trái ổi nữa cầm trên tay. Nhưng con Hạ Phi đã kéo vạt áo nó. Hải, mày chạy trốn đi. Thế nào cả nhà thằng Thế cũng ra đây tìm mày. Thằng Hải vên mặt. Tao mà thèm trốn à. Thử hỏi thằng nào tìm cách gây sự trước. Nhưng ở đây ai cũng ngán ba nó. Nó muốn làm gì thì làm. Mày không biết chứ. Mấy lần trước, nó còn lấy ổi của tao cho bạn bè nó ăn. Mà tao đâu có dám nói gì. Thằng Hải nạt ngang. Mày ngu quá, sao không nói cho tao hay? Nói để mày quýnh lộn với nó hả? Thôi mày đi đi, thằng anh nó ra kìa. Chắc là được tụi trẻ con thông báo nên thằng Thời, anh của thằng Thế, hầm hầm chạy ra. Thằng Thế một tay ôm mặt, một tay chỉ thằng Hải, miệng nó méo xẹo. Anh hai, tự nhiên thằng này nó chọi em. Thằng Thời bước tới đứng chống nạnh trước mặt thằng Hải. Ê thằng kia, sao mày dám chọi em tao? Hải đáp tỉnh bơ. Mày hỏi kỹ em mày coi ai gây sự trước. Dù nó có gây sự trước thì mày cũng không được đụng tới nó. Tao đâu có đụng tới nó đâu. Hỏi con nhỏ bán ổi này coi. Tao không hỏi ai hết. Tao muốn đục vô mặt mày. Cái thứ cù bơ cù bất mà không biết thân biết phận. Vừa dứt lời, thằng Thời nhào tới thoi mạnh vô mặt thằng Hải. Thằng Hải hụp người xuống tránh được. Nó vung tay đấm vô bụng thằng Thời. Hai đứa quần nhau dưới đất, áo quần đầu tóc lấm lem. Hải tuy nhỏ tuổi và ốm hơn thằng Thời, nhưng nó lại nhanh nhẹn như tép. Chẳng mấy chốc, nó đã ngồi lên bụng, hai tay kẹp chặt cổ thằng Thời. Thằng Thế sợ quá hét lên. Buông anh tao ra, đồ du côn! Hải buông thằng Thời ra. Mặt mày thằng Thời đỏ rần. Nó trừng mắt nhìn thằng Hải rồi bước đi. Thằng Thế riêu riếu bước theo anh. Thằng Thế phách lối, hay ăn hiếp bọn con gái. Nhưng trước địch thủ đáng gờm như thằng Hải, nó lại nhát hít như con thỏ đế. Chờ anh em thằng Thời đi khuất, bọn trẻ con mới reo lên. Hoan hô Hải Ổi. Thằng Hải chì nhất sớm này. Thằng Hải phủi bụi dính trên quần áo. Nó cho tay vào túi quần, lôi ra một nhúm bạc lẻ, đưa cho con Hạ Phi. Đền mày nè. Con Hạ Phi lắc đầu. Thôi tao không lấy tiền của mày đâu. Thằng Hải dúi tiền vào tay nó. Coi như tao mua của mày vậy. Thằng Thế lấy của mày mất mấy trái. Cầm đi. Kể như hôm nay mày hời vốn. Thằng Hải nói rồi bỏ đi. Còn Hạ Phi nhìn theo nó phân vân lo ngại. Nhà thằng Hải thuộc loại nghèo nhất xóm. Ba nó mất lâu rồi. Má nó phải làm thuê làm mướn. Đầu tắt mặt tối để nuôi ba anh em nó. Nhưng chỉ được bữa cháo bữa rau. Hải rất thương hai đứa em. Con Thơ và thằng Vũ quanh năm suốt tháng khoác lên mình bộ quần áo vá chằn vá đập. Ngày Tết hiếm hoi lắm, mỗi đứa mới được một cái áo hoặc một cái quần để khoe mẽ với đám trẻ con cùng xóm. Năm lên tám, thằng Hải đã ý thức được cảnh nghèo khó túng quẫn của nhà mình. Ngoài một buổi đi học, thời gian còn lại nó xách nước tưới cây, bổ củi cho mấy nhà hàng xóm để kiếm thêm tiền giúp má. Nhưng dăm ngày ba bữa, thằng Hải lại gây chuyện đánh nhau với con cái chủ nhà. Có lẽ vì một lời xúc xỉm nào đó. Có khi nó về nhà với cái trán sưng vù. Có khi là vết bầm trên mắt. Còn cái túi và cái bụng thì rỗng không. Má nó gặng hỏi cách mấy, nó cũng ngồi im thin thít. Sau đó, tình thế ngày càng trở nên tồi tệ. Những cuộc đánh lộn xảy ra hàng ngày. Má nó không dậy nổi nên cầu cứu đến chú Tư của nó. Đầu năm học lớp 3, thằng Hải về ở với chú Tư. Một buổi sáng, nó xếp hai bộ quần áo cà tàng vào cái giỏ đệm, rồi lê bước theo chú Tư sang sông, về xóm Vàm Kinh. Về tới nhà, chú Tư chỉ cho nó thấy mấy cây roi tre chú vót sẵn, dắt trên vách. Thằng Hải le lưỡi, làm ra vẻ khiếp sợ. Chứ thật lòng, nó coi mấy cây roi tre ra gì đâu. Chú Tư rất nghiêm khắc, nên từ ngày về xóm Vàm Kinh tới giờ, thằng Hải chỉ la cà bắn bi, chọi đáo với mấy đứa nhóc cùng xóm. Ngoài mấy đứa bạn trai, thằng Hải thấy thích con Hạ Phi. Nhà con Hạ Phi cũng nghèo rớt mùng tơi. Nó cùng tuổi với thằng Hải, nhưng học trên thằng Hải một lớp. Con Hạ Phi hiền lành lại giỏi giang. Buôn tập vỡ ra, Hạ Phi khi thì bưng rổ khoai lang luộc, khi thì mẹt ổi ra đầu xóm bán. Thằng Hải đã nhiều lần nghe mấy thằng nhóc kia kể là anh em thằng Thế ỷ ba nó làm công an xã nên rất phách lối. Chúng nó thường ăn quỵt của con Hạ Phi. Con nhỏ chỉ biết khóc thôi, chứ biết nói năng gì. Chiều nay, tưới xong mấy liếp chanh mà chú Tư giao, thằng Hải la cà ra đầu xóm. Nó đứng nơi bờ sông, xem người ta kéo lưới. Chợt thằng Thế đi ngang qua, nói với thằng bạn đi cùng. Ê Tứ, lại coi bữa nay con Hạ Phi bán thứ gì. Thằng Tứ thở dài. Mình còn thiếu nợ nó, không có tiền trả. Tới nó đòi quê lắm. Giọng thằng Thế hấp dịch. Quê gì? Còn lâu con nhỏ đó mới dám mở miệng đòi tao. Tao ăn hết rổ, nó cũng không dám nói gì. Đi, mày theo tao. Thằng Tứ dùng dằn rồi cũng đi theo. Thằng Hải nghe máu nóng dồn lên mặt. Nó rời bờ sông, lẳng lặng bước theo hai đứa kia. Con Hạ Phi đang ngồi bên mẹt ổi xanh. Nó bán hơn phân nửa rồi. Trong mẹt chỉ còn hơn chục trái. Thằng Thế rề tới, ngó vào cái mẹt. Chán quá. Sao mày không bán bánh bò? Mai mốt biểu má mày làm bánh bò bán chịu cho tao nghe. Còn Hạ Phi im lặng, đôi mắt nó ánh lên vẻ lo âu. Hôm nào thằng Thế rề rà tới là kể như lỗ vốn. Thằng cô hồn này vừa ăn quỵt vừa phá phách, lại được một lũ nịnh nọt hùa theo. Bởi vậy, thấy mặt nó, Hạ Phi đâm lo trong bụng. Thằng Thế bóc một trái, đưa lên miệng cắn. Nó nhăn mặt, ném trái ổi xuống sông. Ổi gì mà cứng ngắc, gãy răng tao mày đền nghe nhỏ. Nó lựa thêm mấy trái nữa, trái nào nó cũng chê cứng, quẳng hết xuống sông. Con Hạ Phi méo máu. Mày chê thì để tao bán đứa khác, sao mày quăng hết của tao? Thằng Thế đứng dậy chống nạnh, mặt vênh lên. Mày nói nữa tao quăng hết xuống sông, mày làm gì tao? Nó và thằng Tứ đắc ý cười ré lên. Đôi vai con Hạ Phi bắt đầu rung lên nhẹ nhẹ. Thằng Hải đứng cách đó mấy bước. Nó nhìn chùm tóc cháy nắng được cột nhỏng lên bằng sợi dây thun của con Hạ Phi, rồi nhìn hai mảnh vá trên bờ vai gầy của con nhỏ mà giận rung. Thằng Hải cố dằn lòng vì nhớ tới gương mặt nghiêm khắc của chú Tư, nhớ cây roi tre và lời hăm dọa của chú. Tao mà nghe mày gây sự đánh lộn là 100 roi nghe không mày? Thằng Hải tính nhịn cho xong chuyện, nhưng lúc ấy hai giọt nước mắt của con Hạ Phi như hai giọt xăng tưới lên cơn nóng giận của nó. Đã vậy, thằng Thế còn không buông tha. Ê, con nhỏ khóc rồi tụi bay ơi, đồ mít ướt. Thằng Hải bước tới, ném vào mặt thằng Thế cái nhìn rất chi là hình sự. Mày thích ăn ổi lắm hả? Mắc mớ gì tới mày? Tao đố mày dám lấy thêm một trái nữa đó. Mày ở đâu tới đây mà làm phách? Đụng tới tao thì coi chừng. Thì tao thách mày dám lấy thêm trái nữa, coi tao dám đụng tới mày không. Bọn trẻ con bắt đầu xúm quanh. Thằng Thế cười ha hả, rồi với tay bóc một trái ổi ném ra sông. Nó vừa quay lại thì bụp, trái ổi từ tay thằng Hải đã in lên trán nó rồi rơi xuống đất lăn tròn. Quá bất ngờ trước phản ứng của thằng Hải, thằng Thế chỉ biết đứng ôm mặt lảo đảo. Uy danh của nó từ đây tan tành. Thằng Hải lầm lũi trở về nhà. Chắc chắn 100 cây roi tre của chú Tư đang chờ đợi nó. Thằng Hải lủi vào vườn, tét một tàu mo cau. Nó gấp đôi tàu mo cau rồi tụt quần xuống, nhét vào sau đít. Lát nữa về lén chồng thêm hai cái quần xà lỏn vô thì 100 cây roi tre cũng không có gì đáng sợ. Rất may lần đó chú Tư chỉ cảnh cáo nó 10 roi. Nó không sợ đau, không sợ anh em thằng Thế bán bổ, mà chỉ xấu hổ vì sợ con Hà Phi cười. 2. Ngồi trong lớp học mà tâm trí thằng Hải để ngoài bờ ruộng, làm như nó đang lắng nghe tiếng gáy rét rét của con dế lửa. Con dế này khôn thật, nó đào cái hang ngoằn ngoèo như trêu tức Hải. Chiều hôm qua, nếu phát hiện sớm một chút, thì con dế lửa này làm sao thoát khỏi tay nó. Thằng Hải ngứa miệng, quay qua thằng Tam. Ê, chiều nay đá dế ăn tiền không? Dế của mày gãy càng gãy cánh đá nổi gì? Tao còn một con chiến lắm, còn để ngoài bờ ruộng. Thằng Hải chưa nói dứt câu, thì một viên phấn bay trúng phốc vào gò má của nó. Thằng Hải ngẩng lên, bắt gặp cái nhìn sắc lạnh của cô Dung. Em đứng lên, lặp lại tôi nghe, em vừa nói gì? Thằng Hải vẫn giả điếc ngồi ì tại chỗ. Cô Dung gõ mạnh cái thước xuống bàn. Em có nghe tôi nói gì không? Ai biểu cô chọi em? Thằng Hải ương ngạnh trả lời. Em làm mất trật tự trong giờ học, em đứng lên quỳ gối cho tôi. Nhưng cô cũng không nên chọi em như vậy. Cô Dung bẽ mặt vì bị thằng Hải sửa lưng. Cô gằn từng tiếng một. Em là một học sinh ương ngạnh, khó bảo. Em có muốn học nữa không? Nếu em còn ngang bướng như vậy, thì em bước ra khỏi lớp. Thằng Hải ôm cặp đứng dậy. Mai mốt cô đừng năn nỉ em học lại à nghe. Nói rồi thằng Hải rời khỏi lớp, bước thong dong trên con đường làng. Hải đâu có thú vị gì khi nhân chia các số chẳng lẽ, mày mò với bài tập làm văn. Nó đi học chẳng qua vì ước muốn của má nó. Người lớn có những ước muốn kỳ quặc thật. Thằng Hải vừa đi vừa miên man suy nghĩ. Học cho lắm rồi mai mốt có thoát được cảnh nghèo không? Ngay như ba thằng thời làm tới trưởng công an xã mà đọc báo còn ráp vần từng chữ. Vậy là còn đỡ, nghe đâu chú Mười chủ tịch ấp khi cần ký tên, chú nắng nót cả buổi mới ra được chữ Mười ngoằn ngoèo y như con cua bò. Mà họ đâu có nghèo, ai cũng nhà mái ngói khang trang, ruộng vườn xanh tốt, con cái phách lối làm tàn, thấy mà ghét. Thằng Hải trèo lên ngồi vắt vẻo trên cây trứng cá. Nếu về sớm thế nào chú Tư cũng hỏi. Nó mà trả lời không suông thì cầm chắc lãnh 10 cây roi tre như chơi. Nhắm chừng lũ trẻ về gần tới, thằng Hải mới tuột xuống ung dung xách cặp về nhà. Ngày hôm đó nó tỏ ra siêng năng chăm chỉ. Nó xách nước tưới cây ào ào và không quên ra bờ ruộng bắt con dế lửa. Sáng hôm sau, Hải vẫn ôm cặp tới trường. Nhưng lớp học của nó giờ đây là cây trứng cá bên vệ đường. Nó ngồi đó suốt buổi, bứt hết trái già đến trái non và nghe thời gian chậm chạp trôi qua. Đến ngày thứ ba thì thằng Hải bị lộ tẩy. Chẳng là nó nằm ngủ quên trên cây trứng cá nên không hay bọn học trò đã về từ lâu. Chú Tư không thấy mặt mũi nó đâu. Chú kêu một đứa lại hỏi thăm mới biết thằng Hải bị đuổi học từ ba bữa nay. Hết biết rồi, thằng ôm con bây giờ lại qua mặt cả chú. Chú Tư hầm hầm xách cây roi tre rảo quanh tìm nó. Thấy thằng Hải nằm ngủ ngon lành trên cây, chú vừa giận vừa tức cười. Chú đưa cây roi khều nhẹ vành tai nó. Thằng Hải giật mình ngơ ngác. Nó xanh mặt khi thấy chú Tư đứng dưới gốc cây. Mày xuống đây, không thì mày chết. Thằng Hải chột dạ. Phen này chú Tư không bỏ qua đâu. Điều đáng lo ngại là nó không lường trước việc này xảy ra sớm quá, nên đâu có kịp nhét mo cau vào đít chịu đòn. Thằng Hải riu riu tuột xuống đất, mắt lấm lét ngó chú Tư. Thằng ôm con, tại sao mày trốn học? Dạ, tại vì cô giáo chọi cục phấn vô mặt con. Mày lại phá phách trong lớp phải không? Dạ không có, con ngồi học đàng hoàng. Mày học đàng hoàng mà cô giáo chọi phấn vô mặt. Mày định lừa cả tao nữa hả? Quất, quất. Cây roi tre bắt đầu vung vẩy lia lịa. Thằng Hải nhảy loi choi mỗi khi chú Tư hạ cây roi xuống. Nó mím môi chịu đau, chứ không thèm khóc. Chừng như ngán ngẩm với thằng cháu lì đòn, chú Tư ngừng tay thở hổn hển. Mày không chịu học, muốn cực thì tao cho mày cực. Thằng Hải vẫn im lặng cúi đầu, giọng chú Tư dịu lại. Mày phải xin lỗi cô giáo và trở vô lớp học lại, không thì đừng trách tao. Chú Tư bỏ vào nhà, để mặc thằng Hải đứng đó xích xoa những lằn roi in trên cặp mông mỏng lét. Nó ngẩng lên và bất chợt thấy con Hà Phi đang nhìn nó với ánh mắt xót xa hờn trách. Tự nhiên nó thấy giận con nhỏ. Mày rình coi tao bị đòn hả? Tao đâu có rình. Mày bị đòn, đâu có hay ho gì.
Tao ghét nhất là mấy đứa con gái tò mò. Thấy mày bị đòn, tao tội nghiệp mày quá. Tao đem cho mày hộp dầu cù là nè, sức vô đi. Thằng Hải đón lấy hộp dầu từ tay con Hà Phi. Nó quệt 2-3 cái lên đùi cho có lệ, rồi đưa trả lại Hà Phi. Mày giống má tao quá hà. Tầm bậy, tao làm sao giống má mày được. Ờ, vậy mà tao thấy giống. Hồi đó, mỗi lần tao bị đòn, chờ tao ngủ, má tao cứ lấy dầu xoa lên đít tao. Xạo, mày ngủ làm sao thấy được. Tao ngủ nhưng tai tao rất thính, tao còn nghe má tao khóc thút thít. Chắc má mày hiền lắm hả? Thằng Hải ngồi xuống tựa lưng vào gốc cây, tay nó đặt lên đầu gối. Câu hỏi của con Hạ Phi khiến nó chạnh lòng. Má nó suốt ngày lam lũ, quần quật chạy gạo nuôi anh em nó. Nó thương má, nhưng không thể nào chịu nổi sự xúc xỉm miệt khinh của lũ ranh con mà ba má nó gặp vận may nhờ thời, nên mới phất lên. Má nó cực khổ cả ngày. Tối vừa về đặt chân vô nhà là có người tới mắng vốn, thì làm sao má nó không giận, không đánh nó cho được. Chứ bình thường má nó rất hiền. Con Hạ Phi mằn mò lấy hai củ khoai lang lận trong lưng quần đưa cho thằng Hải. Mày ăn đi, tao để dành cho mày đó. Bụng thằng Hải cồn cào nãy giờ, nhưng nó làm bộ le lưỡi. Mày giấu trong đó ai mà dám ăn. Con Hạ Phi mắc cỡ đỏ mặt. Đồ quỷ, chứ bộ mày không lận xoài trong lưng quần cho tao hả? Tao là con trai thì không sao. Mai mốt mày nhớ lấy lá chuối gói đàng hoàng, đừng lận vậy nữa, kỳ lắm á. Con Hạ Phi ngồi xuống nhìn thằng Hải lột khoai ăn ngon lành. Tự nhiên nó thấy tội nghiệp thằng Hải. Thằng Hải tốt bụng, lúc nào cũng bên vực nó, vậy mà sao thằng Hải cứ bị đòn hoài. Con Hạ Phi nhẹ nhàng hỏi. Sao mày trốn học vậy? Thằng Hải thở dài. Ai nghĩ ra cái chuyện học hành làm chi? Không học tao cũng làm được khối việc. Con Hạ Phi lý sự. Bây giờ mày không chịu học, lớn lên mày sẽ thua kém người ta. Mày chỉ có nước đi lượm bọc ni lông, hoặc cùng lắm là đi bán vé số thôi. Ba tao nói vậy đó. Thằng Hải nhăn mặt. Tao chỉ thấy là bây giờ tao đang ngán tận cổ cái chuyện học hành. Mày không hiểu chỗ nào tao chỉ cho. Thôi thôi, có một cô giáo mà tao chịu hết xiết. Mày đòi làm cô giáo tao nữa là đời tao coi như nát bét. Tao sẽ nghỉ chơi với mày. Sao mày ác cảm với cô giáo vậy? Mày đề nghị đi, cổ đì tao sát ván. Còn mấy đứa kia ngu thấy mồ mà cổ đâu có dám động tới. Mày nói thêm cho cô mày, chứ cô tao đâu có vậy. Ai biết đâu, tao tức vì mấy thằng đó vừa ngu vừa làm tàn mà cô giáo không bao giờ la nó. Còn mày cũng đâu có khôn. Khôn sao để bị đòn hoài. Thằng Hải mơ màng nhìn lên ngọn cây. Đời mà mày, có đau khổ mới thành công chứ. Còn mày thì thành con ngựa vằn. Sao mày cứ chăm chích tao hoài vậy? Không tin thì mày lật áo lên coi. Lưng mày đầy lằn ngang lằn dọc. Bị đòn là chuyện thường tình. Tao chỉ tức là chú Tư còn bắt tao tới xin lỗi cô giáo để cô cho đi học lại. Nên vậy đi, chứ mày nghĩ tao buồn lắm. Dính dáng gì tới mày? Dính chứ sao không. Mày nghỉ học thì đâu còn là bạn tao. Mày không nghe người ta gọi nhau là bạn học sao? Chứ làm bạn hàng xóm không được à? Bạn hàng xóm nghe thường lắm. Phải là bạn học mới oai. Mày muốn tao làm bạn học? Ừ, tao chỉ ưu tiên cho mày. Thôi, vì mày, ngày mai tao đi học lại. Chịu chưa? Con Hạ Phi gật đầu cười nụ. Vòm lá, nó thấy một khoảng trời rất cao và rất xanh. Thằng Hải miễn cưỡng trở lại lớp học một phần vì nó sợ chú Tư, một phần vì tình bạn mà con Hạ Phi ưu ái dành cho nó. Suốt những năm cấp 1, các thầy cô giáo trong trường đều kiềng mặt nó. Nhắc tới tên thằng Hải, các cô chỉ nhìn nhau lắc đầu. Thằng Hải được liệt vào loại học sinh cá biệt. Tuy ương ngạnh, cứng đầu, cứng cổ, nhưng thằng Hải rất tốt bụng với những đứa bạn nghèo. Quanh năm chỉ đánh cái quần xà lõn và cái áo cọc tay đầy mảnh vá. Thằng Tam là một trong những đứa bạn thân của nó. Năm lớp 5, cô Loan vừa từ nơi khác chuyển về phụ trách lớp học. Thằng Hải đã một phen làm cho cô bẽ mặt với đám học trò. Hôm đó, cô Loan bước vào lớp. Tất cả học sinh đều đứng lên chào, chỉ trừ thằng Hải. Cô cho học sinh ngồi xuống và lừ mắt nhìn thằng Hải. Tại sao em không đứng lên? Thằng Hải đáp tỉnh bơ. Mỏi chân. Em có biết như vậy là vô phép không? Không. Tôi không giỡn với em. Em đứng lên trả lời đàng hoàng. Thằng Hải vẫn không nhúc nhích. Cả lớp im phăng phắc thầm lo cho cô giáo. Tụi nhỏ không biết thằng Hải sẽ giở trò gì đây. Em có nghe tôi nói không? Cô Loan lặp lại. Cô nói dài quá. Thằng Hải đợp vào mặt cô. Cô Loan nhìn sững đứa học trò ngổ ngáo. Phải dùng thước kẻ thôi, chứ lời nói đối với nó chẳng ăn thua gì. Cô cầm cái thước, bước tới chỗ nó ngồi. Em xòe tay ra. Tôi phạt em 2 khẻ để em nhớ. Lần sau, bất cứ thầy cô giáo nào vào lớp, em phải đứng dậy chào. Thằng Hải mở bàn tay ra. Cô Loan vừa nhịp cái thước xuống, thì nó đã nắm tay lại, giật mạnh cái thước bẻ làm đôi, ném ra cửa sổ. Cô Loan giận tím mặt. Cô chỉ tay ra cửa. Đồ vô phép, đi ra khỏi lớp. Những đôi mắt nai ngơ ngác, hết nhìn cô Loan, lại nhìn sang thằng Hải. Hải chần chừ một lúc rồi đứng lên, ôm cặp quầy quả bước ra khỏi lớp. Ra tới cửa, nó quay lại nheo mắt cười. 2 ngày sau, thằng Hải trở lại lớp với một bên tai sưng đỏ. Nó lặng lẽ về chỗ ngồi, nét mặt điềm nhiên, như ngày hôm kia chẳng có chuyện gì xảy ra. Cô Loan chừng như được đồng nghiệp thông báo lại thành tích bất hủ của thằng Hải, nên không muốn dây tới nó, chỉ tổ rước thêm phiền hà. Giờ ra chơi, thằng Tam khều thằng Hải. Ê, lỗ tai mày làm sao vậy? Có gì đâu, tính xỏ lỗ tai đeo bông chơi. Trời ơi, bộ mày bị bà mụ nắng lộn hả? Đồ khỉ gió. Mày không thấy Maradona còn đeo một chiếc bông tai hột xoàn đó sao? Thằng Tam trố mắt. Maradona là ai vậy? Thằng này ngu quá, chẳng có một chút am hiểu về bóng đá. Này nhé, Maradona là cầu thủ bóng đá lừng danh của đội Brazil. Hay mặc áo sọc sọc đó. Có tiếng cười khúc khích phía sau. Thằng Hải quay lại sững cồ với thằng Thiện. Tao nói không đúng sao mày cười? Thằng Thiện càng cười to hơn. Tao cũng khoái coi đá banh, nhưng tao chưa hề nghe nói thằng cha Maradona đá cho đội Brazil hồi nào. Vậy mày nhắm thử coi thằng cha ở đội nào? Ở đội châu Mỹ Latin. Thằng Thiện dương dương tự đắc về trình độ am hiểu của mình. Nó khăng khăng cho rằng có một đội bóng đá châu Mỹ Latin và Maradona giữ gôn cho đội đó. Cái lỗ tai thằng Hải bị lãng quên. Cả bọn châu đầu bàn cãi về cái người mang tên Maradona ở tận xứ sở nào xa lắc xa lơ mà tên tuổi vẫn bay đến cái xóm Vàm Kinh tít mù này. Thằng Hải đuối lý, giờ nắm đấm lên đe dọa. Tao nói Maradona ở đội Brazil, đứa nào cãi, lát nữa tao nhận đầu xuống nước. Không ai thèm cãi lại thằng Hải. Trong bộ óc non nớt chưa được mở mang nhiều của lũ trẻ con xóm Vàm Kinh, thằng Hải nói sao chúng nghe vậy. Chẳng biết Maradona có hãnh diện về sự thay đổi mà thằng Hải dành cho không. Tan học, thằng Hải không vội về nhà, nó lang thang ra bờ sông, ngồi dưới tàn cây trứng cá. Nó sờ lên lỗ tai và chợt rùng mình nhớ lại hình phạt của chú Tư hôm qua. Không biết cái miệng ăn mắm ăn muối của đứa nào thóc mách mà chú Tư biết nó hỗn hào với cô giáo và bị đuổi học. Chú Tư lôi nó ra sau hè và quất cho mấy roi vào đít. Thằng Hải vẫn trơ ra dương mắt nhìn chú Tư. Ánh mắt lì lợm của nó khiến chú Tư điên tiết. Chú lấy 2 sợi dây trói tay chân nó vô cây xoài, mặc cho lũ kiến vàng hành tội. Thằng Hải vẫn đứng trân mình ra chịu đựng. Nó thấy chú Tư bẻ một cây gai quýt Nhọn lẻo. Nó chưa hình dung được hình phạt tiếp theo thì chú Tư đã nắm lỗ tai nó, kéo căng ra. Sực! Thằng Hải hét lên một tiếng kinh hoàng khi cây gai quýt đã dính toàn ten trên giái tai nó. Giọng chú Tư hằng học: Hải, lần này mày chừa chưa?
Con chừa rồi chú Tư ơi.
Thằng Hải vùng vẫy, nhưng tay chân nó bị trói chặt. Nước mắt nó ứa ra, nhưng chú Tư vẫn không động lòng.
Mày làm khổ má mày, làm khổ tao bao nhiêu lần rồi, mày nhớ không Hải?
Đau quá chú Tư ơi, mở trói cho con.
Lần này, mày có chịu học hành đàng hoàng không?
Dạ, con hứa.
Mày có chịu bỏ thói du côn không?
Dạ, con hứa.
Mày còn cặp kè đánh lộn để người ta mắng vốn tao không?
Dạ, con hứa.
Nhớ nghe, lần này tao chỉ xỏ lỗ tai mày, lần sau tao bẻ cổ mày luôn.
Con lại chú, tha cho con.
Chú Tư chậm rãi mở từng mối dây và kéo cây gai quýt ra khỏi lỗ tai nó. Những giọt máu chảy dài xuống cổ, xuống vai nó. Thằng Hải đâu biết rằng bên kia bờ rào, con Hạ Phi đang đầm đìa nước mắt. Hạ Phi nép sau gốc chuối len lén nhìn thằng Hải. Nó lấy tay bụm mắt khi nghe tiếng thằng Hải thét lên. Và cũng giống như những lần trước, nó chạy về nhà, lấy chai dầu cù là và một nhúm muối xức lên chỗ đau cho thằng Hải. Hải lấy một cục đất ném ra xa. Con nước ròng mang theo những dề lục bình trôi lờ lửng. Nhà nó ở bên kia sông. Giờ này chắc má nó đi làm mướn không có nhà. Con Thơ đang phơi mình dưới trời trưa nắng, bắt từng con cá con tép làm thức ăn cho hai chị em. Còn thằng Vũ mặt mày lem luốc, vừa trông chừng nhà vừa bắn cu ly cùng bọn trẻ con cùng xóm. Tự nhiên thằng Hải thấy nhớ nhà. Hồi trước má cũng đánh nó rất dữ, nhưng má không trừng phạt nặng nề như chú Tư. Thằng Hải chảy nước mắt khi nghĩ tới má. Má nó nghèo quá nên cuộc đời anh em nó chẳng ra gì. Phải chi ba còn sống thì cảnh gia đình đâu đến nỗi. Thằng Hải mon men đến chỗ con Hà Phi đang ngồi bán khoai lang luộc. Hà Phi, bán chịu cho tao củ khoai. Con Hà Phi liếc nhanh cái lỗ tai sưng đỏ của thằng Hải.
Sao mày không về nhà ăn cơm?
Tao sợ chú Tư quá.
Sợ sao mày không nghe lời chú?
Tại tính tao lâu nay vậy.
Hôm qua mày bị đòn có đau không?
Mày hỏi lãng xẹt. Bị đòn mà sao không đau được?
Lỗ tai mày sưng kìa, coi chừng nó làm độc.
Ừ, từ sáng tới giờ tao nghe đau quá.
Con Hà Phi móc túi lấy chai dầu đưa cho thằng Hải.
Cho mày nè, để dành sức. Mày ăn khoai đi.
Thằng Hải cầm chai dầu, nó nhìn vào mắt con Hà Phi.
Sao mày lo cho tao quá vậy?
Tại vì tao thấy mày tốt mà ai cũng ghét mày.
Thằng Hải vừa ăn khoai vừa nhìn ra bờ sông.
Tao muốn về với má tao.
Mày về rồi trở qua hay về luôn?
Có lẽ tao về luôn. Lâu lâu tao qua thăm mày.
Mày xin chú Tư chưa?
Chưa, tao trốn đi.
Xin sức mấy ổng cho.
Mày không sợ chú Tư qua bắt lại sao?
Nếu chú qua thì tao chạy trốn, dễ gì bắt được tao.
Con Hạ Phi buồn buồn.
Nhưng mày về bên đó, mày đừng để cho ai đánh mày.
Ừ, chú Tư có hỏi, mày đừng nói gì nghe.
Hạ Phi gói thêm mấy củ khoai đưa cho thằng Hải. Hải nhìn nó cười biết ơn.
Con nước rút xuống gần sát đáy sông.
Thằng Hải ném cái cặp lại cho con Hạ Phi, rồi cởi áo lội qua. Qua tới bờ bên kia, nó cắm đầu chạy một mạch. Con Hạ Phi nhìn theo cho tới khi bóng thằng Hải khuất dần sau lùm cây.